tạp chí Kinh tế.
Trong chưa đầy một tháng, Anh, Pháp và Mỹ đồng loạt lên tiếng về các vụ hoạt động tình báo của Trung Quốc nhắm vào phương Tây. Vào trung tuần tháng 7, tại Paris, Tổng thư ký Cơ quan đặc trách về Quốc phòng và An ninh Quốc gia của Pháp SGDSN, ông Stéphane Bouillon, trong cuộc điều trần tại Hạ viện đã nói nhiều người Trung Quốc quan tâm đến những lợi ích của Pháp bằng cách xâm nhập, theo dõi các đối tượng cần quan tâm, tựa như một con ma cà rồng hút máu. Ở mọi cấp, tình báo Trung Quốc hút hết những thông tin cần thiết. Cũng trong cuộc điều trần ấy, quan chức này của Pháp đã nhấn mạnh rằng mỗi khi một thực tập viên từ một quốc gia mà chúng tôi đặc biệt quan tâm đến trường hợp từ Trung Quốc hay Iran đến, ghi danh vào các trường đại học trong các ngành vật lý và hóa học SGDSN đều cho mở một cuộc điều tra và cơ quan này có quyền can thiệp từ chối đơn của các thí sinh nước ngoài. Nếu đánh giá, đấy là những hồ sơ khả nghi. SGDSN có nhiệm vụ ngăn chặn một số các công ty, đặc biệt là của Trung Quốc, để số này không chiếm một vị trí quá lớn tại Pháp. Một cách cụ thể hơn, trong trường hợp của Pháp, nhân viên tình báo Trung Quốc hoạt động dưới những cái hình thức nào, đâu là những mục tiêu trong tầm ngắm của Bắc Kinh và Pháp có những phương tiện nào để tự vệ, công tác phản gián đó hiệu quả đến đâu? Thưa quý thính giả RFI tiếng Việt đã mời ông Pierre-Antoine Donnet, tác giả của cuốn sách phát hành vào năm ngoái mang tựa đề Trung Quốc một kẻ săn mồi lớn, nhà xuất bản Edition de l'Aube trả lời các câu hỏi này. Pierre-Antoine Donnet nguyên là tổng biên tập của hãng tin Pháp AFP và là cộng tác viên thường xuyên của tờ báo mạng chuyên về châu Á Asialist.
La publication d'un rapport en septembre 2021.
Tháng 9 năm 2021, một báo cáo được công bố đã cho thấy hoạt động tình báo của Trung Quốc nhắm vào phương Tây nói chung và đặc biệt là vào châu Âu đã tinh vi đến mức độ nào. Đó là báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp IRCM, một cơ quan trực thuộc Bộ Quân lực. Theo tài liệu, hơn 650 trang với rất nhiều chi tiết này, tình báo Trung Quốc đa hình, đa dạng và hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau, từ kinh tế đến công nghiệp, quân sự hay dò thám để định hướng dư luận. Mọi người đều biết trong quá khứ, một số lãnh đạo hàng đầu của Pháp từng rơi vào những tình huống tế nhị đối với Bắc Kinh.
Cet espionnage en fait s'appuie sur un discours de Xi Jinping qui a été prononcé en 2014 et qui définissait le concept de sécurité totale.
Các hoạt động tình báo đó dựa trên cơ sở một bài diễn văn của Tập Cận Bình hồi năm 2014. Lãnh đạo Trung Quốc đã định nghĩa cái gọi là an ninh toàn diện trong 5 lĩnh vực. Quan trọng nhất tất nhiên là an ninh về mặt chính trị, kế tới là an ninh kinh tế, là sự ổn định của chế độ, là an ninh về đối ngoại và sau cùng là những điều cơ bản cho các hoạt động tình báo dựa theo mô hình của Nga mà đứng đầu là những hoạt động do thám trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Chính trong mục tiêu này, Bắc Kinh đã gài người vào các cơ quan nhà nước quốc tế và các chính quyền để phục vụ quyền lợi của Trung Quốc.
Trong tác phẩm gần đây nhất ra mắt độc giả năm 2021, Pierre-Antoine Donnet đã dành nhiều trang để nói về các hoạt động dò thám của Trung Quốc. Với RFI tiếng Việt, ông giải thích thêm, Trung Quốc chịu chi tiền để mua chuộc các quan chức phương Tây và đã có nhiều chính khách hàng đầu của Pháp rơi vào bẫy Bắc Kinh. Ở vào thời đại mà mạng xã hội là vua, thao túng các thông tin, phao tin thất thiệt hay bóp méo sự thật, sử dụng cả một đội ngũ hùng hậu những người lính cyber để bôi nhọ đối phương, để hướng dẫn dư luận không là chuyện khó làm. Trở lại với trường hợp của Pháp, gián điệp Trung Quốc nhắm vào những mục tiêu nào? Pierre-Antoine Donnet trả lời.
Elles ont permis aux ingénieurs chinois de maîtriser les technologies dans le nucléaire civil.
Những công nghệ của Pháp đã cho phép các kỹ sư Trung Quốc tiến bộ rất nhanh trong lĩnh vực hạt nhân dân sự, trong ngành xây dựng các hệ thống đường sắt cao tốc LGV, trong ngành công nghiệp hàng không dân sự cũng như quân sự. Nếu như Pháp và nhiều nước phương Tây khác mất hàng chục năm nghiên cứu vì họ đã phải đầu tư rất nhiều mới đạt đến đỉnh cao trong những lĩnh vực này, thì Trung Quốc chỉ mất từ 10 đến 15 năm. Xin đơn cử một thí dụ rất rõ ràng, Trung Quốc đã xây dựng được một mạng lưới hơn 40.000 km đường sắt cho tàu cao tốc trong chưa đầy 20 năm. Pháp đã phải mất đến 40 năm mới có được chưa đầy 10.000 km. Nhân viên Trung Quốc đã hoạt động rất tốt trong nhiệm vụ đánh cắp thông tin công nghệ của Pháp.
Một hồ sơ gián điệp công nghiệp khác mà Pháp nói riêng, châu Âu nói chung vẫn chưa nuốt trôi liên quan đến ngành công nghiệp chế tạo máy bay dân dụng.
Airbus, par exemple, a constaté
Airbus đã phát hiện là các dữ liệu mật của tập đoàn bị đánh cắp mà thủ phạm rõ ràng là những tin tặc Trung Quốc. Ít lâu sau thì Trung Quốc trình làng kiểu máy bay dân sự Comac C-919, giống loại A-320 của Airbus như hai giọt nước. C-919 của Trung Quốc đã dễ dàng vượt qua các đợt bay thử nghiệm. Thế nhưng nhà sản xuất Trung Quốc chưa làm thủ tục toàn bộ các khâu sản xuất và đang bị kẹt ở chặng thiết kế động cơ. Đây là một lĩnh vực mà Trung Quốc còn lệ thuộc vào công nghệ của Mỹ và châu Âu.
Vậy thì làm thế nào để giải thích Trung Quốc đã dễ dàng rút được những bí quyết công nghiệp và những công nghệ cao của Pháp như vậy.
Ở đây có hai yếu tố quyết định. Thứ nhất là tiền. Ai cũng ham lợi. Thí dụ hiển nhiên nhất là các tập đoàn Pháp trong lĩnh vực hạt nhân dân sự, từ Areva, Framatome đến EDF, đều đã chuyển giao công nghệ cho các đối tác Trung Quốc vì muốn chen chân vào thị trường đầy tiềm năng này. Các tập đoàn đó chỉ nhìn thấy tiền và triển vọng tươi sáng ở Trung Quốc, nên đã dễ dàng và bất cẩn ký hợp đồng với đối tác này. Nhờ vậy, Trung Quốc giờ đây đã làm chủ toàn bộ ngành công nghiệp hạt nhân dân sự, từ khâu thiết kế nhà máy điện nguyên tử đến công tác bảo trì và nhất là các kỹ thuật tân tiến nhất. Nhờ công nghệ của Pháp, hai nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới EPR đã hoạt động tại Trung Quốc từ 2018 và 2019. Pháp thì nhà máy Flamanville đã trễ hơn 15 năm, giá thành liên tục bị dội lên. Yếu tố thứ nhì là một sự ngây thơ đến phải hổ thẹn của phương Tây, để bây giờ mọi người mới bừng tỉnh, hốt hoảng nhìn lại vấn đề và tự hỏi vì sao ra nông nỗi này. Âu Mỹ từng lầm tưởng rằng Trung Quốc biết giữ chữ tín và mãi mới phát hiện ra rằng Trung Quốc không tôn trọng các điều khoản trong hợp đồng, không sòng phẳng, không thẳng thắn. Giờ đây, Pháp, Mỹ hay Nhật mới thấy rõ rằng Trung Quốc không chỉ là cơ sở của thế giới mà đang trở thành phòng thí nghiệm của thế giới.
Mất trộm rồi mới rào rậu, liệu đã quá trễ hay chưa để ngăn chặn các hành vi đánh cắp thông tin mật về kinh tế, đánh cắp những bí quyết về kỹ thuật, liệu rằng Trung Quốc có còn cần đến những bí quyết đó của phương Tây nữa hay không? Pierre-Antoine Donnet trả lời.
Personnellement, je pense qu'elle n'y arrivera pas.
Cá nhân tôi không nghĩ rằng Trung Quốc sẽ đạt đến đích bởi vì phương Tây đang bừng tỉnh để nhận thấy chính quyền nước này, tôi không nói là người Trung Quốc, mà chính quyền Bắc Kinh gian dối. Trung Quốc từ lâu nay lừa bịp thiên hạ và còn tiếp tục theo hướng đó. Phương Tây thì bây giờ mới hiểu ra rằng không thể tin được Trung Quốc. Chính vì ngây thơ mà Âu Mỹ đã đánh mất hàng ngàn, hàng chục ngàn công việc làm và còn nhiều hơn thế nữa.
Pháp có thể làm được những gì để giữ công nghệ và những phát minh trước các hoạt động giáo diết của ngành tình báo Trung Quốc? Những công cụ đó nếu được áp dụng một cách nghiêm chỉnh thì sẽ hiệu quả đến đâu?
Trước hết là ngừng mọi chương trình chuyển giao công nghệ mà không có những bảo đảm hay những cơ sở pháp lý vững chắc trong mọi hợp đồng với các đối tác Trung Quốc. Mỗi chi tiết đều phải được soi rọi, cân nhắc rất kỹ với những điều khoản rất chính xác. Thứ hai nữa là Pháp có cả một cơ quan phản gián để ngăn chặn những hoạt động tình báo của tất cả các quốc gia khác, đứng đầu là Trung Quốc, để ngăn chặn những vụ bòn rút thông tin mật. Công cụ thứ ba, theo tôi, đơn thuần là chiến lược tự chủ về công nghiệp, về kinh tế. Trong giai đoạn dịch COVID, chúng ta thấy là Pháp lệ thuộc đến 80% vào chất giảm đau paracetamol nhập từ Trung Quốc và 20% nhập từ Ấn Độ. Từ đó, Pháp nói riêng, Liên Âu nói chung đã rút ra được một bài học, đó là không để lệ thuộc vào quốc gia nào trong các lĩnh vực then chốt đối với kinh tế, an ninh và nhất là trong các công nghệ mới mà chúng ta thường gọi là công nghệ của tương lai.
Cơ quan an ninh của Pháp SGDSN không được thông báo về chương trình hợp tác giữa hệ thống các trường đào tạo kỹ sư Paris Tech với trường đại học nổi tiếng của Tây An bị nghi là có liên hệ chặt chẽ với quân đội Trung Quốc. Tháng 10 năm ngoái, Thượng nghị sĩ Stéphane Piennoir, vùng Maine-et-Loire, miền Tây nước Pháp, đã chất vấn Bộ trưởng đặc trách về giáo dục cấp đại học về các chương trình nghiên cứu và phát minh, bà Frédéric Vidal, về các biện pháp để ngăn ngừa ảnh hưởng của các tổ chức nước ngoài tại các trường đại học và các viện nghiên cứu quốc gia. Ông cũng đã nêu bật trường hợp cụ thể về hợp tác với Đại học Tây An. Từ đó tới nay, Bộ Giáo dục cấp đại học của Pháp đã đổi chủ. Paris vẫn chưa trả lời câu hỏi của Thượng nghị sĩ Piennoir. Theo tiết lộ của báo Telegram hôm 3 tháng 7, vùng Bretagne có sức hấp dẫn đối với Trung Quốc nhờ vào các trường đại học, nhờ vào các trung tâm đào tạo kỹ sư, nhờ vào các phòng thí nghiệm trong lĩnh vực phòng thủ không gian. Đây cũng là nơi đặt căn cứ hải quân và các trường quân sự. Một vùng hẻo lánh khác là Châteauroux, cách thủ đô Paris đến 270 cây số về phía tây nam, cũng có sức thu hút cao bởi đấy là một trong bốn trung tâm liên lạc của hải quân Pháp với các tàu ngầm hoạt động ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Tờ báo địa phương này cho rằng không phải tình cờ mà Hoa Vi đầu tư để mở nhà máy tại Brumath ở vùng Barin, miền đông bắc nước Pháp. Chung quanh thành phố, với chưa đầy 10.000 dân cư này, có rất nhiều các căn cứ của các đơn vị lục quân chuyên thu thập thông tin tình báo và có một cơ sở của Tổng cục An ninh Đối ngoại DGSE.